niềm riêng làm sao nói hết, như mây như mưa như cát biển khơi.
Dạ vâng, Nhã Quyên, Nguyên Hoàng cảm ơn quý vị thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Kính mời quý vị cùng đến với chương trình Có Những Niềm Riêng với nghệ sĩ Betty. Và trong chương trình này cũng kính mời quý vị có thể gọi vào đài sau khi cô Betty chia sẻ những cái lá thư từ quý khán thính giả. Và số điện thoại của đài là 817-899-4110 hoặc 214-341-5943. Quý vị cũng có thể nghe đài trong cái thời gian này. Nếu quý vị không nghe đài qua radio được, quý vị nghe đài bằng phone qua số điện thoại 605-475-8076-605 475-8076. Lời đầu tiên, Nhã Quyên, Nguyên Hoàng kính gửi lời chào đến cô Betty.
Vâng, cô Betty xin mến chào Nhã Quyên và Nguyên Hoàng. Và Betty cũng xin thân mến chào tất cả các quý thính giả thân thương của chương trình chúng ta ngày hôm nay. Bên đó thì thời tiết như thế nào, các em có khỏe không?
Vâng, Nguyên Hoàng xin kính chào quý thính giả và chào cô Betty. Bên này không biết vì sao, thực ra thì cũng mấy bữa nay rồi cô, chứ không phải hôm nay là trời mưa tầm tã, cứ rề rề rà rà, trời thì u ám. Vâng, không biết là ông trời ông có chuyện gì không, mình không biết.
Nó đã u ám thì đã u ám rồi, thì chắc chỉ còn sót lại thôi. Bên này thì mấy ngày nay, hôm qua hôm kia cũng mưa, thành ra có một trận mưa cũng thích lắm. Chắc là bên đó đưa qua bên này rồi cũng buồn. Có lẽ là tại vì trời hiểu được lòng người, thành ra là trời buồn, cả Cali cũng buồn.
Vâng, nhớ cái bài ca gì của Năm Lộc phải không, cái Cali mưa hay là của Đức Huy thưa cô, cũng nói mưa gì Cali hùng, tự nhiên Nguyên Hoàng quên
trắng. Đường xa ướt mưa đó hả? Đường không, xa ướt mưa đó hả?
Không, nói so sánh với mưa ở Cali với mưa ở Sài Gòn cô.
Vậy à. Nhưng mà không biết sao, nhưng mà có điều là nhắc đến cái chuyện này thì cái cô Betty mới nhớ đến là ngày xưa ông xã Betty, ông xã Betty ảnh là một nhà văn và cũng là một nhà thơ. Và đến kia và ảnh có xuất bản một cái chuyện coi như là Nắng Sài Gòn, Nắng Nắng Cali. Vâng, thì cái chuyện đó được cái nhà xuất bản Xuân Thu đó phát hành mấy chục năm về trước rồi. Đó, thì thành ra là trong đó có những một số chuyện, hầu như là mấy chục cái chuyện ngắn của anh á. Vâng, thì nhắc đến như vậy để mà kỷ niệm lại, nhớ lại chuyện ông xã mình có viết những cái về Sài Gòn và với lại về cái thủ đô tị nạn của mình ở đây.
Vâng, chuyện đó có cô ở trong đó không thưa cô?
thật sự lâu rồi cô Betty cũng quên rồi. Nó nằm ở trong tủ sách ở nhà đó, nhưng mà có điều là chắc Betty hỏi vậy thì để Betty sẽ về coi lại, bởi vì anh viết cũng nhiều lắm và có một cái tác phẩm cũng dày khoảng khoảng 300-400 trang gì đó thì anh dành cho vợ, cái đó là dành cho vợ thì thật sự ra là đó là những cái kỷ niệm và đó là những cái mảnh đời của đời sống tị nạn của chúng ta ở đây. Cũng rất vui là những cái đó là chỉ còn là một cái báu vật của cái dòng họ, của cái gia đình. Betty nói là báu vật để truyền lại cho các con cháu nhà này. Đối với mình là báu vật, nhưng mà đối với người khác thì người ta không có để ý đến. Nhưng mà cái của nào của ai thì người đó thương, người đó nhớ và người đó là cho đó là một báu vật. Vâng, thì hôm nay thì Betty hình như trời ngoài đường, ngoài trời nhìn lên trời thì thấy đang có mây xám, thì có lẽ là sẽ có một cái trận mưa nữa ở bên này. Thật ra Betty đi làm nhưng mà thật sự cái lòng của Betty rất là buồn lắm. Bởi vì sao? Các quý vị có thể tưởng tượng được là cứ mỗi ngày mình nhìn thấy những cái người mà bệnh nhân ở đây họ ra đi đó. Mà trong đó có bây giờ cũng rất là đông người Việt Nam. Mà nhiều khi mình đang sắp sửa mình tiếp máu cho người ta, hoặc là mình tiếp những cái huyết tương đó, gọi là những cái plasma đó mà của COVID-19 đó. Nó gọi là convalescent COVID-19 plasma. Đó là tiếng y khoa. Thì các quý vị nào trong ngành y khoa thì biết cái điều Betty nói. Thì cái đó, cái huyết tương đó là do của những cái người đã bị COVID, bị nhiễm COVID-19 rồi mà bây giờ họ khỏi lại. Thì trong cái máu của họ đã có một số cái kháng thể nó nằm ở trong cái plasma của người ta, và bây giờ người ta lại donate lại để cứu những cái người bệnh nhân đang bị COVID-19. Thì quý vị biết cái đó nó hay lắm. Khi mà truyền cho bệnh nhân đó thì bệnh nhân sẽ phải nói là 80-90% sẽ khỏi bệnh. Đó, sẽ phục hồi lại. Vâng, bởi vì trong đó nó có kháng thể rồi. Đó thì thành ra là nhiều khi BT làm vừa khóc đó quý vị biết không? Mình làm mà mình đang làm để mình sắp sửa mình đưa lên lên phòng của bệnh nhân thì được y tá báo xuống là bệnh nhân đã qua đời rồi. Đó, trong đó trước đó chừng nửa tiếng đồng hồ hay là 15 phút thì đại khái là như vậy đó. Thành ra phải nói là vừa làm vừa khóc. Trong đó có mấy người Việt Nam nữa. Quý vị nên cẩn thận. Bởi vì dù mình có vaccine nhưng mà cái vaccine đó chỉ là một, nó tạo cho cái kháng thể trong người mình thôi, nhưng mà nó không có để cho chúng ta có thể nhiễm trùng được, prevent cái chuyện nhiễm trùng được. Bởi vì thành ra quý vị vẫn phải đeo khẩu trang, vẫn phải cách ly và vẫn phải nghĩa là khoảng cách, giữ khoảng cách và rửa tay, luôn luôn là rửa tay. Đó là Bixi xin nhắc nhở quý vị như vậy. Đừng có nghĩ là chúng ta có vaccine rồi mà chúng ta coi thường. Có làm trong những cái tuyến đầu như thế này ấy, mình mới thấy cái phải nói là cái mạng sống con người nó rất là mỏng manh quý vị. Thành ra là nhiều khi Bixi làm mấy chương trình những nỗi niềm riêng như thế này á, Bixi cảm thấy là mấy chục năm rồi Bixi cảm thấy tại sao người đời người ta có cái nhiều chuyện như vậy không biết nữa. Đó, cuộc sống nó mỏng manh như thế này mà không biết quý cái cuộc sống, không biết quý cái tình yêu, không biết quý cái tình bạn, rồi những người gia đình, vợ chồng, con cái. Thế mà tại sao họ khi mà họ có trong tay thì họ lại lơ là cái chuyện đó. Thành ra là bạn Bixi
Nguyễn Hoài nghĩ là không phải họ không quý thôi cô, nhưng mà người ta thường thường quý những cái gì mà người ta sắp mất. Như bình thường thì nếu mình khỏe mạnh thì mình không có thấy sức khỏe là vàng. Tới khi mình đau, mình ốm thì khi đó mới thấy là sức khỏe là còn hơn là vàng, là kim cương nữa, phải không thưa cô?
Thì đúng rồi, bởi vậy với có Chúa, với có Phật sinh ra đời để mà nhắc nhở chúng ta. Nhưng mà càng Bích Tí thấy là không biết là nhiều người đó, Bích Tí thấy đi chùa, đi nhà thờ mỗi ngày, rồi tụng kinh, rồi niệm Phật, rồi đủ thứ hết. Nhưng mà khi mình tiếp xúc trực tiếp người ta đó, mình thấy người ta vẫn còn tham sân si quá nhiều đi. Mà họ lại càng đi, họ lại càng nổi cái tính, nghĩa là tham sân si ra. Thành ra nói thật ra là cả hai năm nay rồi á, Bixi không có, phải nói không bận, có thứ nhất là bận, thứ hai nữa Bixi cũng có thể mất lòng tin trong những cái vấn đề mà tôn giáo. Yeah. Đó, mà không phải riêng Bixi đâu nha, bạn Bixi mà họ cũng bị như vậy nữa đó.
cô Bixi nói là mất lòng tin thì nếu nói vậy thì có lẽ là Chúa chắc cũng mất lòng tin với ông Châu lắm rồi. Tại vì buổi sáng thì ổng đặt tay kinh thánh trên kinh thánh, mà buổi ổng bước vô cái tòa bạch ốc một cái là ổng ký ra cái sắc lệnh là cho abortion, tức là cho phá thai tới 24 tuần vẫn còn được phá thai. Thì Chúa nói là Chúa còn bị lừa nữa mà. Thì mình bị lừa là chuyện thường thôi cô.
Nhá Quyên nhắc đến cái chuyện đó, thành ra hai ngày nay Bixi cũng rất là buồn. Là bởi vì sao? Mình sống trong đất nước này á, mình phải theo dõi, bởi vì đây là đất nước của chúng ta rồi, và chúng ta phải theo dõi để chúng ta chuẩn bị cho cái đời sống của chúng ta. Mới có hai ngày mà cái người tổng thống mới này lên đó, mà họ đã làm cho, nghĩa là phải nói là mất, Bixi nghĩ là mất phải trên 50.000, 55.000 cái job công việc, và nhất là bên Canada nữa, họ rất là buồn vì cái cắt không có cắt ống dẫn dầu đó, rồi nhiều chuyện lắm, rồi tự mất đến mấy có hai ngày nay thôi mà ông ký ra một lúc 17 cái đạo luật. Thật sự mà nói như vậy mình rất là buồn, bởi vì đây là cái đời sống của chúng ta trong này. Rồi bây giờ đó, thấy ông Trump ông xuống rồi, các quý vị nhìn thấy không? Đó, bây giờ đó, mất đi rồi, các quý vị có thể là ai mà ghét Tổng thống Trump đó thì vẫn không biết có nghĩ lại hay là không. Nhưng mà nhìn thấy coi, bây giờ qua biên giới đó, qua biên giới nhìn thấy coi, cả đoàn người, cả chục ngàn người mà toàn thanh niên mạnh khỏe không à. Không có dấu hiệu gì mà đi tị nạn hết á. Nó sắp sửa nó tràn qua nước Mỹ này, rồi quý vị có thể nuôi họ được không hay nữa. Rồi những người đi làm ấy, thì biết phải ngay là nai cổ ra để mà trả thuế. đó, chứ còn cái thuế nó sẽ nặng lên, mà bây giờ đã nhìn thấy thuế nặng lên rồi đó. Ngay cả phải nói là mình phải nói như Bixi chẳng hạn, 5 giờ sáng mình đã dậy mình đi làm rồi, đến giờ này Bixi mới đi ra khỏi sở xong. Đó, thì mà có nhiều hôm phải ở lại đến 7-8 giờ tối, bởi vì sao? Công việc nó nhiều quá, mình phải ở lại, cái đó là cái bổn phận của mình. Mình phải ở lại, cái đó là cái policy của cái bệnh viện. Đó, có những cái trường hợp mà phải nói là disaster đó, là bắt buộc là nhân viên phải trở lại làm việc, phải trở lại mà chứ không phải là quý vị trốn được đâu. Cái những người nào mà trốn trong kỳ COVID-19 này, lấy cớ đau này nọ, bị sa thải hết rồi. Cái công ty, cái bệnh viện của công ty bị, những người đó bị sa thải hết rồi. Bởi vì họ biết là họ sợ COVID-19, thành ra họ làm bộ họ xin, họ nghỉ đau. Nhưng mà rồi sau đó bệnh viện notify đau, họ không có bị đau gì hết. Họ tìm hiểu được và họ đã sa thải những cái người đó rồi. Thành ra cứ đừng có nghĩ là chúng ta mà muốn máy láo cái gì được ở nhà được thì được. Đây là cái bổn phận. Mà hơn nữa là khi mình làm việc, giống như các quý vị nhìn thấy các bác sĩ này nọ, các y tá ở trong bệnh viện phải đang người ta hy sinh như vậy. Thế không? Người ta biết cái chuyện nguy hiểm mà người ta có thể lây lan và người ta vẫn phải làm việc. Đó, bởi vì sao? Cái tinh thần của người ta nữa. Đó, nhất là bác sĩ khi người ta ra trường, người ta có tuyên thệ. Có tuyên thệ nữa. Đó, chứ không phải là không tuyên thệ, giống như luật sư cũng vậy, đi ra trường cũng thành nghề luật sư vẫn phải tuyên thệ. Đó thì quý vị phải biết như vậy, đó là cái tinh thần của người ta nó là như vậy. Thành ra là khi mà BT nhắc đến cái chuyện này, BT thấy cũng rất là cảm ơn những cái người trên, nhất là những cái người bác sĩ và y tá. Bệnh viện BT có đó, một số y tá cũng bị nhiễm bệnh rồi đó, quý vị biết không? Đó, và cái một cái bà hội phó của BT đây này, mới ngày hôm qua nghe tin đó, con của bà gọi qua cho BT, bà hội phó của hội, phó hội trưởng của hội Thái Bình BT đó, bà đã qua đời rồi. Bà tái hôn với một vị tướng. Ông tướng này chắc quý vị nghe tên đó là ông Lịch, ông tướng Lịch ở bên Cali này đó, ông là ông tướng mà bà là cái người này là người chồng thứ ba của bà, mà chị cũng rất là dễ thương, cũng hoạt động trong hội sốt sáng lắm, mới có 74 tuổi thôi mà rất là khỏe mạnh, nhưng mà rồi hai vợ chồng mới lại bị COVID-19, cả ông chồng cũng bị luôn. Bây giờ nghe nói ông chồng ông tướng Lịch cũng đang nằm bệnh viện nữa. Đó, mà bây giờ bà yếu thì là bà đi trước. Thành ra BT nghe cái chuyện đó BT rất là buồn. Quý vị ơi, những cái người mà mình nói mình thân á, mà đã bị, đó là chưa kể những người mình biết đến thôi, nhưng mà đây là những người trong thân ở trong hội BT. Cô người em gái của cái cô bé mà lab assistant của BT ở trong phòng lab này đó, mới qua đời ngày hôm qua nữa, mà qua đời bên Mexico. Đó, hai vợ chồng mà cái người em gái này lại take care mẹ ruột của cô này. Đó, cô bạn BT, cô worker của BT ở trong phòng lab đó. Đó thì là bây giờ cô đang quýnh quáng thì cô rất là buồn, trong hơn một tuần lễ nay rồi cô không làm ăn gì được hết. Cô lo cho em cố và cô lo cho mẹ cố. Bây giờ em chết đi rồi thì không có ai take care cho bà mẹ già ở bên Mexico. Đó thì quý vị thấy không? Nó đảo lộn tất cả cái đời sống của con người. Và bây giờ mình tự trung giá là mình nói là sao? Mình phải đổ tội cho ai? Mình phải đổ tội cho những người Trung Cộng, những cái cộng sản Trung Hoa. Đó là nó đem từ Vũ Hán, nó đem qua và nó muốn trở thành một cái bá chủ để over, để qua mặt cái nước Mỹ này. Thành ra nó bị âm mưu, nó làm những cái chuyện độc ác như vậy đó. Với tình nghĩ rằng có luật nhân quả hết, thì chúng ta sẽ chờ đợi xem thì cái luật nhân quả nó như thế nào đối với những người cộng sản do dân Trung Cộng như vậy. Họ đã giết như vậy là cả triệu người ở trên thế giới này trong cái vụ, cái mùa dịch mà cả năm qua như vậy. Thì nó sẽ oán lên tận trời xanh luôn quý vị ơi. Mà thật sự khi mà quý vị, BT nói là BT, từ trước thì BT khẳng định là BT không thương mà cũng chẳng có ghét cái ông tổng thống mới này hết. Thật sự mà nói, nếu ông làm được cho đất nước Mỹ này, dân giàu nước mạnh đó, bà đừng có theo cộng sản đó, thì tất cả mọi người dân được làm người dân thì người ta sẽ support ông thôi. Chứ còn cái chuyện mà cá nhân ghét cá nhân, cái chuyện đó BT nói thật, ai cũng có tật xấu, mà ai cũng có điểm xấu mà cũng như cũng có điểm tốt hết đó. Mà mới có 2 ngày thôi mà ông đã làm cho nước Mỹ này mất 50 mấy ngàn job rồi. Còn trong tương lai nữa, nó sẽ còn mất đi nhiều thứ nữa. đó là chưa kể mà nghĩa là những cái đám mà du thủ du thực từ từ ở dưới cái Honduras đang chảy đang tràn qua biên giới của qua bên Mỹ mà sẽ tràn qua nước Mỹ này. Đó, chúng ta làm sao điều lại được mấy cái người đó, nó vô trong này rồi là nó hiện, nó hãm, nó hiếp, rồi nó xì ke, nó ma túy, nó làm đủ thứ hết. Cái chuyện tiền bạc mình chưa cần phải nói, nhưng mình chỉ nói những cái hành động của những cái dân du thủ du thực đó. Đó, quý vị nghĩ coi, bây giờ quý vị bên ai đây?
Dạ vâng.
Quý vị phải biết là thương hay ghét gì, bây giờ không thành vấn đề nữa. Đó, để cho những cái người nào mà đã bầu cho đảng Dân Chủ đó bây giờ phải biết ra, nhận ra những cái sự mà sai lầm của họ, hay là họ vẫn còn có những cái đầu óc mà kỳ thị, hoặc cái những cái đầu óc mà không biết, thì không thể nào có thể tưởng tượng được nữa. Thành ra là Bixi cũng không có muốn nói nhiều đâu, nhưng mà cái nỗi lòng của mình nó nhiều khi mình phải cần nói ra nữa. Thành ra là Bixi cũng phải nói những cái tâm tình của Bixi ra cái ngày hôm nay trên cái chương trình này. Thôi bây giờ chúng ta trở lại
dạ vâng, nếu mà nói thì không phải riêng của Bixi, những người thật sự tị nạn chính trị thì chạy khỏi chế độ cộng sản thì rất là buồn cho cái vấn đề là không phải ông Biden, nhưng mà cái vấn đề là những cái chính sách của ông sẽ đưa đất Mỹ giống như Việt Nam của chúng ta. Và giống như là ông tăng thuế, và vừa rồi nếu mà người đa số nhiều người Việt Nam của mình nó sống bằng cái nghề nail hoặc là về những cái nghề làm đẹp, mà bây giờ ông sẽ tăng lên cái thuế tới 150%, mà 9 tháng vừa rồi rất là nhiều người rất là lao đao về công việc, cũng như là họ đã mất công ăn việc làm và nhiều tiệm nail cũng phải đóng cửa, nhưng mà bây giờ ông lại tiếp tục tăng thuế lên tới như vậy. Và ông nói chung là những cái chính sách của ông là chỉ giết người dân Hoa Kỳ mà thôi. Nếu mà mình càng nói thì mình càng tức. Nhưng mà vẫn Nhà Quyên thấy vẫn có một số người cho là chúng tôi cuồng, chúng tôi thế này, chúng tôi thế kia. Nhưng mà vấn đề là chúng tôi không có cuồng, vấn đề là chúng tôi nhìn ra thấy những cái chính sách của ông Châu thì ông đưa ra thì hại cho Hoa Kỳ nhiều hơn là giúp cho người dân Hoa Kỳ, và bị ảnh hưởng trực tiếp là những người dân của chúng ta đi làm và đóng thuế. Như cô Betty tới cái tuổi này rồi nhưng mà cô vẫn đi làm hàng ngày, và nhiều khi cô vừa ra khỏi cái sở làm là cô vẫn on air với quý vị. Cũng như cô chia sẻ như hồi nãy, Nhã Quyên cũng đã từng làm trong bệnh viện. Khi mà họ có những cái trường hợp mà họ gọi là stack á, thưa cô Betty, là cần gấp á, tức là mình làm những cái bịch IV, mình chưa có kịp bỏ thuốc vô xong cho người ta đó, là họ mới tức thì là vừa báo có một hai phút sau họ báo xuống là họ nói thôi đừng làm nữa. Cái người đó đã qua đời rồi. Cho nên là có nhiều điều nó xảy ra. Nhưng mà người Hoa Kỳ họ lớn lên, họ sinh ở đây, nhiều khi họ không có thấy cái chủ nghĩa cộng sản. Nhưng mà rất rất là nhiều người Việt của chúng ta đã bỏ quê hương, đã qua đây và đã từng sống với chế độ cộng sản, nhưng mà tới ngày hôm nay hình như vẫn không thấy cái điều này, và vẫn gọi là chống đối, cho là người khác điên cuồng vì một vì ông Trump. Nhã Quyên không có nghĩ như vậy, nhưng mà thôi, nếu mà nói chắc Nhã Quyên cũng sẽ giống như cô Bích Tây. Sẽ tức và nói. Thôi mình quay lại với cái chương trình ngày hôm nay. Số điện thoại là quý vị có thể nghe đài là 605-475-8076, 605-475-8076. Xin trở lại với cô với lá thư ngày hôm nay.
Thôi để mình để tạm gác lại đi, bởi vì bây giờ để Bích Tây có một cái lá thư này viết từ Việt Nam của một nữ thính giả của chúng ta rất là trẻ, thì lá thư đại khái như thế này, xin kính mời quý vị lắng nghe. Kính chào cô Bích Ti, cháu ở bên Việt Nam, thỉnh thoảng cháu có mở vào online để xem chương trình của cô, cháu rất thích chương trình của cô. Thưa cô, hôm nay cháu tâm tình với cô về chuyện gia đình của cháu. và cháu hy vọng rằng những người sắp ly hôn hay là đã ly hôn vì người chồng ngoại tình sẽ thông cảm được cho cháu và cho ý kiến. Xin các bạn cùng tôi chia sẻ nỗi lòng về một cuộc hôn nhân đã từng hạnh phúc nhưng cũng sắp đổ vỡ. Tôi năm nay ngoài 30 tuổi đang nuôi hai đứa con nhỏ 5 tuổi và 2 tuổi. Tôi làm việc ở một công ty xuất nhập khẩu về hoa với mức lương vừa đủ lo cho ba mẹ con tôi. Chồng tôi làm thầu xây dựng, thu nhập của anh ấy cao hơn tôi rất nhiều. Hồi tôi mang bầu con gái đầu lòng, vợ chồng tôi đã có trục trặc vấn đề. Vấn đề chủ yếu là do tôi không hòa nhập được với gia đình nhà chồng, bị mẹ chồng coi thường, ghét bỏ. Mẹ chồng thường nói với tôi, cưới được người chồng giỏi giang, thành đạt, về làm dâu gia đình, danh giá, giàu có là phúc đức 70 đời của tôi rồi. Các cụ nói chẳng sai, chẳng ưa thì dưa cũng có giòi. Tôi làm gì cũng bị mẹ chồng xét nét, bắt lỗi cả. Chồng tôi uống rượu say, không làm chủ được tay lái, gây tai nạn. Bà cũng đổ lỗi tại vợ chồng tôi không có hợp tuổi. Chồng tôi đang gánh vận hạn thay cho vợ. Các bạn ạ, sống chung với mẹ chồng, tôi thấy mình may mắn khi đến giờ mà vẫn chưa bị trầm cảm. Sau khi sinh con gái đầu lòng, mâu thuẫn giữa tôi và mẹ chồng ngày càng tăng cao. Cũng vì mẹ chồng mà vợ chồng tôi có nhiều lần to tiếng, cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt. Trong lúc cáu giận, anh ấy đã tát và chửi bới tôi. Tôi cố nhẫn nhịn để con có một gia đình hoàn chỉnh, có bố có mẹ. Đầu năm nay, tôi phát hiện chồng ngoại tình với một người phụ nữ làm gái bia ôm, đã hết đát. Hai người đã có con với nhau, chừng một tuổi. Chồng tôi đã mua cho mẹ con cô ta một chiếc xe máy đẹp và một ngôi nhà nhỏ. Tôi mang bằng chứng đến đối chất với chồng. Ban đầu anh ta chối đầy đẩy, nhưng sau cùng cũng phải thừa nhận tội lỗi mà mình gây ra. Tôi đưa cả bằng chứng chồng ngoại tình cho mẹ chồng nghe, thì bà nói với tôi rằng anh ta ngoại tình là do cách cư xử của tôi, và đàn ông ngoại tình lăng nhăng là chuyện thường, rồi sau nó đi nó chán cũng quay về với vợ con thôi, đàn bà ngoại tình mới là có vấn đề. Nghe mẹ chồng nói tôi ức lắm mà chỉ biết nuốt nghẹn vào trong. Tôi ép chồng phải lựa chọn hoặc là chấm dứt với mẹ con cô ta hoặc là ly hôn tôi và tôi sẽ nuôi hai con nhỏ. Tôi không còn yêu chồng nhưng vẫn muốn giữ bố cho hai con. Tôi nghĩ rằng có bố hai con tôi sẽ đỡ khổ hơn. Hôm đó tôi gặp lại chồng để bàn về chuyện ly hôn. Anh ta nói rằng anh ta đang bị tôi dồn vào đường cùng. Anh ta không muốn lấy người phụ nữ đó làm vợ, nhưng cũng không thể bỏ đi đứa con của mình. Anh ta nói, nếu em muốn anh trở về với ba mẹ con, hay em nhận nuôi con trai của anh để cô ấy đi lấy chồng, đó là phương án vẹn tròn nhất. Chồng tôi gợi ý như vậy. Nghe chồng nói thế, tôi sôi máu, không kềm chế được, nên đã hất cốc nước vào mặt anh ta. Tôi không ngờ một người đàn ông từng rất yêu vợ, thương con như anh ta lại có thể thốt lên những lời như thế. Ngày tôi dắt con, hai đứa con ra đi, về bố mẹ của tôi, mẹ chồng luôn miệng xỉ vả tôi. Bà nói vì tôi mà bà phải xa hai cháu nội. Tôi đi đến đầu ngõ vẫn nghe thấy tiếng bà văng vẳng, la lớn lên. Gớm chồng ngoại tình thôi mà có gì đâu. Ai cũng như cô thì chắc cả Việt Nam này bỏ chồng hết. Đúng là đồ không biết điều. Đó là những lời chửi rủa của bà mẹ chồng. Thưa cô Bích Ti, hôm nay cháu tâm sự chuyện đau lòng cho cô biết và cho các thính giả biết. Xin mọi người cho cháu ý kiến bây giờ cháu phải làm sao để giúp cho gia đình khỏi phải tan vỡ. Cháu xin chào tạm biệt cô. Kính chúc cô luôn khỏe mạnh. Vâng, đó là tên của cô Tuyết Hạnh đã gửi cho chương trình của chúng ta. Và bây giờ có lẽ là ngưng quảng cáo để ngưng cuộc quảng cáo và xin quý vị suy nghĩ và gọi vào đài.
Dạ, cảm ơn cô Bích Tây. Nhã Quyên, Nguyên Hòa xin phép quý vị được gửi đi một vài phần thông tin thương mại thật ngắn và sau đó sẽ trở lại phần 2 của chương trình có những niềm riêng. Kính mong quý vị thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của đài 1600 AM.